Trong đạo mình không phải tới thăm để mà nói chuyện qua loa cho vui, mà tới thăm thì phải hỏi đạo lý hoặc là giảng đạo lý cho Phật tử nghe, thì như vậy mới đúng với tinh thần đạo. Cho nên hôm nay Phật tử tới, thầy sẽ nói một vấn đề nhỏ nhỏ, rồi sau Phật tử có gì thắc mắc hỏi thêm. Vấn đề thầy nói hôm nay là nói thần thông bất năng địch nghiệp, nghĩa là cái thần thông không có thể chống lại nổi cái nghiệp. Mà bây giờ Phật tử thích thần thông, sợ thần thông, hay là thích nghiệp sợ nghiệp?
Sợ nghiệp.
Nó chắc cũng là phỏng mà nói ha. Chứ thực tình đó thì đa số đều thích thần thông, phải không? Giả sử thầy đang nói chuyện đây mà ngoài kia có một chị nào bay lên hư không, đứng ở trên hư không, cái lúc đó Phật tử có can đảm ngồi nghe thầy giảng không? Ha, sách quá chạy ra đánh lẽ cái vị vai lên hư không đó. Đó là cái lẽ thật, bởi vì tâm của con người thì thích cái lạ, gọi là hiếu kỳ đó, thích những cái lạ, còn xem thường những cái việc bình thường. Mà đạo Phật làm đạo rất là bình dị, không có cầu kỳ, không nói những cái lạ. Như vậy thì cái nghiệp, quý Phật tử biết từ đâu mà có nghiệp không? Từ thân, miệng, ý, phải không? Thân, miệng, ý mà mình gây tạo thành nghiệp lành, nghiệp dữ. Khi tạo thành nghiệp lành, nghiệp dữ rồi thì cái nghiệp đó là cái sức mạnh, nó lôi dẫn mình đi. Nói sức mạnh cũng không ai tin, đâu có thấy có gì. Nhưng bây giờ thử một người nào đó tập uống rượu, tập hút áp phiện, rồi tới chừng học không có hai thứ đó thì họ sao? Nhìn rồi họ sao nữa? Họ ủa, họ mửa, họ đủ thứ, phải không? Như vậy thì cái thích tập hút áp phiện, tập uống rượu qua rồi thôi, mà sao lại tới chừng tới cử mà không có, cho mình bị quằn quại, bị khổ sở? Thì cái đó là cái gì? Đó là tập cái nghiệp, phải không? Cái nghiệp đó là cái nghiệp không tốt, cho nên mình tập rồi thì nó sẽ hành lại mình. À, như vậy thì cái nghiệp đó, cái nghiền đó, quý Phật tử có thấy nó không? Thấy nó ra sao không? Nó đâu có hình tướng, phải không? Vậy mà tới chừng tới cơn đó thôi, nó hành đủ thứ. Cũng như vậy, chúng ta làm nghiệp lành, làm nghiệp dữ, không thấy nó đâu hết á. Nhưng mà khi nó tới rồi, chúng ta chạy không khỏi, tránh không được. Như bây giờ quý Phật tử nào đó có cái quyền lực, rồi thấy ai yếu thế thì mình ăn hiếp, mình chửi, mình đánh người ta. Khi chửi đánh người ta thì rồi thôi, mình thấy xong của mình rồi. Nhưng mà rồi đối người đó hết chưa, cái hận, cái phiền của họ nó tích lũy, đến khi nào gặp cơ hội mình yếu thế thì nó trả lại liền, phải không? Như vậy thì cái chỗ chứa của cái nghiệp quán hờn nó chỗ nào? Đâu có ai thấy, phải không? Nghiệp không thấy, chỗ chứa không thấy, nhưng mà gặp cơ hội cái nó phát ra. Như vậy thì cái nghiệp là cái quan trọng mà người đời không biết. Còn cái thành thông á, là cái trò đùa mà người ta lại quý. Quý Phật tử có quý không? Đó là một cái chuyện thầy nói rất là giản đơn. Thí dụ như một người nào đó cái nói rằng họ tu có thần thông, được tha tâm thông, mình vừa tới cái điểm mặt nữa là ăn đưa nghĩ cái gì, chị đưa nghĩ cái gì, nghe nó đúng khóc như vậy mình sao mình rớt ốc mà muốn lại liền, thấy không? Nghe chỉ cần nó trúng cái đó cái là mình muốn lại liền. Còn nếu mà có người ví dụ như quý thầy, quý thầy nói Phật tử làm việc lành thì được phước, làm việc ác thì có tội, có thường quá, phải không? Nghe nó nhẹ, nó không có cái gì hấp dẫn hết. Còn cái kia nghe nói cái thấy có sức hấp dẫn mạnh mẽ đó, để thấy rằng người ta chưa có nhận xét chín chắn hay là đúng đắn cái khả năng, cái sức mạnh của nghiệp. Đó là thầy chỉ nói là giải thích thôi. Bây giờ bước qua cái chứng minh những cái điều đó cho quý Phật tử thấy. Đức Phật hồi xưa Ngài đã thành Phật, mà trong kinh kể lại Ngài còn bị cái nạn kim thương mã mạch, tức là có cái mũi nhọn nó đâm Ngài, Ngài đi bị nó đâm, gọi là nạn kim thương. Mã mạch là bị một ông vua mời Ngài về đó an cư. Ông mời về đó rồi Ngài an cư đó rồi ông đã quên luôn, ông không thèm cúng cái gì hết, không cúng gạo, cúng lúa gì. Thì Ngài thiếu không có ăn, thì cái ông mà giữ cái bầy ngựa đó, có lúa ngựa là mới đem nó sai giả nấu cúng Phật, người ta gọi là mã mạch, tức là ăn cái lúa ngựa. Như vậy Phật phước đức như vậy đó, mà phải bị hai cái đó. Phật giải thích cho chúng ta thấy rằng đó là cái nghiệp trước Ngài đã tạo, cho nên còn một thanh chót phải trả cho hết. Thì chót, cái thân chót này cái gì cũ cũng phải trả, thiếu thì phải trả chứ không có phải ăn gian được, thấy không? Như vậy mình tạo nghiệp ác, tạo nghiệp lành đều có cái quả của nó, hoặc muộn hoặc là sớm, chứ không ngơ được. Còn đệ tử của Phật, người nào mà thành thông đệ nhất, chắc ai cũng biết là Mục Kiền Liên, phải không? Mục Kiền Liên là đệ thành thông đệ nhất. Ngài dùng thành thông bay lên trời, chung xuống đất, lặn nước một cách tự nhiên. Cho nên trong đó là những cái thành thông Ngài là trước hết là thần túc thông, là tha tâm thông, là rồi thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, vân vân, có đủ. Vậy mà tới chừng Ngài gần cả hết nghiệp của Ngài sắp bỏ thân, thì Ngài lại gặp bọn cướp, nó quán thù, nó không biết gặp cái dây đánh Ngài. dây đánh ngài, lúc đó ngài dùng thần thông bay, bay không được, động thở động không được, mà để nó đánh dừ tới. Dừ tới rồi thì chừng đó nó bỏ nó đi thì ngài cũng gần chết tới nơi. Ngài ráng ngài vận dụng sức cơ ngài để mà tới đánh lễ Phật xong rồi cho ngài. Như vậy thì sao? Thần thông mạnh hay là nghiệp lực mạnh? À, vì trước nói rằng trong kinh đó, đời trước ngài có lần ngài đã đốt tổ ong sau đó, rồi cái nợ đó nó kéo tới nào mà tới cái thân chót của ngài bị chứng A-la-hán là không còn thân thứ hai nữa, cho nên thân chót phải trả cho hết. Thì như vậy sợ thần thông hay sợ nghiệp? Rồi cho tới như Đức Phật, ngài đủ phước đức, đủ trí tuệ như vậy, mà khi vua Lưu Ly cũng là một cái người biết hướng theo Phật tu hành, nhưng ông còn cái hạnh của dòng họ Thích, vì vậy mà mấy ông đại thần suối ngài kéo quân qua đánh dòng họ Thích. Người ta báo tin Đức Phật, Phật nghe được, ngài ra ngài đường, ngài ngồi chặn cái đường quân đi đó, mà nhất là nhà vua thì chặn cái đường đó. Thì gặp vua Lưu Ly thì ngài khuyên nên đừng làm cái việc sát phạt rồi tội lỗi. Thì ổng nghe lệnh thứ nhất, ổng trở lại về tới triều, cái rồi mấy ông quan xúi giục cái ổng cũng nổi nóng kéo đi nữa. Phật đón đường Phật khuyên lần thứ hai, rồi ít hôm cái ổng cũng nổi nóng kéo quân nữa. Thì Phật ngài nói rằng cái nghiệp của dòng họ Thiết ta không thể cứu được. Như vậy thì Phật tử mới nghĩ sao? Mình cứ làm nghiệp ác đã đời rồi lại sám hối Phật cái hết không? Vậy mà Phật tử mình có cái bệnh làm cho đã rồi đi rộng 50 đi sám hối rồi Phật sẽ tha cho, thấy không? Đó, những cái nghiệp của dòng họ Thích mà Phật không cứu được, huống nữa là mình làm cái nghiệp ác nghiệp xấu rồi Phật tha cho được không? Đó, như vậy mới thấy rằng cái nghiệp của chúng sinh nếu tạo ra rồi không có trả sớm thì cũng trả chạy, chứ không khỏi, không trốn đâu phải hết. Không có thể nói rằng mình tạo nghiệp ác rồi mình khỏi, mình làm lành cho mình khỏi nghiệp ác. Làm lành thì được phước, mà nghiệp ác vẫn trả như thường. Như thí dụ mình trước làm phiền hoặc là đánh đập một cái người trong láng giềng, họ hận mình, nhưng mà lúc đó họ yếu thế, họ không thể trả thù được. Nhưng mà khi đã làm lỡ việc đó rồi thì biết hối hận, biết ăn năn, rồi xử sự tốt với hết với tất cả trong xóm trong làng, ai mình cũng quý, cũng xử tốt, thì đó làm lành, thấy không? Người ta nói làm lành thì trả được nhiều dữ, nhưng mà trả được không? Mình làm tốt với những người láng giềng thì người láng giềng thương mình, nhưng mà cái mình hành hạ cái người trước kia thì họ làm sao thương mình được? Cho nên họ mới lâu lâu có cơ hội cái họ về họ trả thù. Rồi khi họ trả thù thì những người xóm giềng thương mình thì sao? Họ bình minh. Thì như vậy nợ cũ vẫn trả, nhưng cái phước mới nó che cho mình đỡ đi, phải không? Mình đỡ chứ không phải là không trả nghiệp. Nghiệp là phải trả, nhưng cái phước nó che chở cho mình khi bị trảm nó nhẹ hơn. Hiểu vậy thì quý Phật tử mới thấy cái sự tu của mình. Như vậy thì chúng ta tu là để cho ba nghiệp của mình nó sạch, nó tốt là cái trên, hay là tu để có thành thông là trên. Vậy mà Phật tử tu hay thích sau đó mình có cái gì là lạ, thấy không? Chứ tu mà cứ sửa hoài, không cho mình nói bậy, không cho mình nghĩ xấu, không cho mình làm những việc tội ác, thì có bố nó thường quá. Muốn lâu lâu có cái gì kỳ đặc, là chính vì muốn kỳ đặc đó mà bị người ta vận dụng cái phương tiện thành thông để lè. Rồi Đức Phật còn tại thế, một hôm vua Ba Tri Nạc coi như là đệ tử Phật, ngài đến bạch Phật: bạch Thế Tôn, trong nước của con có một vùng, dân cái đó nói đạo lý nó không thèm nghe, mà nó thích thần thông quá. Thôi xin Thế Tôn dùng thần thông, vì Phật đủ lực thông mà, dùng thần thông để mà dọa, để rồi dạy nó thì nó phục, nó nghe, nó theo Phật. Phật lắc đầu, Phật nói không, ta chỉ dùng đạo thông để giáo hóa thôi, chứ ta không có dùng thần thông. Bởi vì thần thông người ta tu làm sao? Nếu thấy mình có thần thông thì thích thần thông quá, không biết làm sao được. Còn cái đạo thông là chỉ cái gì là đúng, cái gì là sai, để mình sửa từ từ, sửa từ trẻ đến già thì những cái sai nó hết, còn lại những cái đúng, tức là mình đi được, được tốt, được lành. Bởi vậy nên trong nhà Phật dạy mình tu thì phải làm sao cho chuyển được cái nghiệp ác thành nghiệp thiện. Bây giờ chuyển sao? Quý Phật tử biết chuyển không? Bây giờ đặt câu hỏi lại, tất cả quý Phật tử xét lại coi mình nơi miệng nói lành hoàn toàn hay có khi nói dữ. Lành hoàn toàn chưa? Đó, có khi vui vẻ ăn nói rất hiền lành, có khi bực tức thì ăn nói hung dữ. Như vậy thì miệng có nói lành, có nói dữ, thân mình làm lành hoàn toàn hay có khi làm dữ? Có khi thì cũng giúp kẻ này người kia làm lành, nhưng mà có khi giận ai thì muốn sao? Muốn tát thằng à? Thì kia tất cả cái làm được đều làm hết. Thì như vậy có lành mà cũng có dữ. Rồi ý mình nghĩ toàn tốt hết hay có khi cũng nghĩ xấu, hay xấu nhiều hay là tốt nhiều? Bởi vậy cho nên mình giờ tu á, thì tu tập thân mình ngày nay mình chừa bỏ những cái ác, cái dữ để làm cái lành. Như vậy thì khi quý y giữ năm giới, giới nào thuộc về thân, quý Phật tử biết không? Sát sanh nè, trộm cướp nè, tà dâm, đó là cái nghiệp của thân ác đó, làm ác đó. Rồi giới nào của miệng? Không nói dối, không uống rượu, phải không? Cái đó thuộc về miệng. Còn chưa nói ý đó, chưa nói tới ý. Mới tu có hai cái nổi ở ngoài là thân với miệng thôi. Như vậy đó mà quý Phật tử có thấy rằng năm giới đó giữ dễ hay khó? Dễ hay khó? Mà nếu mà không giữ tròn năm giới thì mình có đổi được cái nghiệp xấu của thân, của miệng hay không? Vậy cho nên muốn đổi nghiệp xấu của thân, của miệng thì mình phải giữ được năm giới cho tròn. Rồi ta tiến tới tu thập thiện đó, đó là thập thiện nghiệp đạo đó, thì thêm ba cái nữa là gì? Là bớt tham, bớt nóng giận và bớt cái si mê là tà kiến đó. Bớt ba cái đó nữa, đó là mình tu cả cái ý. Như vậy thì thân, khẩu, ý của mình đều phải chuyển, đều phải sửa, thì mình mới xứng đáng là cái người biết chuyển nghiệp ác thành nghiệp lành. Mà nếu mình chuyển hết nghiệp ác thành nghiệp lành rồi thì nhắm mắt mình đi đâu? Trong nhà Phật có chia ra lục đạo luân hồi đó, thấp nhất là địa ngục, tới ngạ quỷ, tới súc sanh, tới người, tới Atula, tới cõi trời. Như vậy thì làm ác sẽ đi ba đường xấu: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, phải không? Đó là những nghiệp ác. Còn nghiệp lành đi cõi người, Atula, cõi trời. Như vậy thì Atula tức là thành, người thành và cõi trời. Như vậy thì người tu mình thích đi ba cõi trên hay muốn đi ba cõi dưới? Chứ chắc ai cũng ngán ba cõi dưới không? Thấy không? Ba cõi dưới mình không muốn, mà mình cứ tạo nghiệp theo ba cõi dưới thì sao? Mình cưỡng được không? Chắc cưỡng không được. Bởi vậy nên cái gì không muốn thì cái đó phải đừng làm. Đừng làm thì tới có thành nghiệp, đừng nói thì đâu có thành nghiệp, đừng dám nghĩ thì đâu có thành nghiệp. Như vậy thì nghiệp do thân khẩu ý tạo ra, rồi mình phải lãnh lấy cái khổ hoặc cái vui. Vì vậy mà quý Phật tử nhớ, trong cái lá phái mình đó thì có để một bài kệ, kệ nói sao? Chư tác mạc ác, chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hàm, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Nói thì chỉ việc mình chớ làm các điều ác, vâng làm các điều lành, giữ tâm ý thanh tịnh. Đây là lời dạy của chư Phật, đơn giản vậy đó. Mà quý Phật tử thuộc không? Có thể nói thuộc mà làm được hết chưa? Như vậy chư ác mạt tác tức là đừng làm các điều ác, tức là đừng tạo nghiệp ác, phải không? Chúng thiện phụng hàm tức là phân làm các điều lành, tức là phải tạo nghiệp lành. Đó là thân, là khẩu. Rồi tới cái thứ ba là giữ tâm ý thanh tịnh. Đó là ý. Thân, khẩu, ý lành, tốt và trong sạch, thì đó là lời dạy của chư Phật. Dễ gọn làm sao mà nghe thì có thể lát thuộc rồi, mà hành thì không biết chừng nào xong, phải không? Nói vậy, hồi xưa có một thiền sư ở Trung Hoa tên là ngài Ô Sào. Thiệt chứ không phải tên ngài Ô Sào, mà ngài có cái cây, có cái chất ba, cái là lên ngày lấy cây ngày gác, rồi cái ngày lên ngồi ngày thiền ở trên đó, nhỏ luôn đó cả ngày này qua tháng kia. Cái ngày ngộ đạo, tin đồn ngày ngộ đạo nhiều người biết. Lúc đó một thi sĩ Lãng Bạch Cư Dị ở đời Đường đó, ông nghe tin vậy cái ông tìm tới, ông hỏi. Thì khi tìm tới thì ngài ngồi trên cây ở dưới này, ông chắp tay thưa: Bạch Hòa Thượng, xin Hòa Thượng dạy cho con cái yếu chỉ của Phật Pháp để con tu. Thì ngài ngồi trên cây, ngài chỉ đọc: Chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thì chư Phật giáo. Ở dưới này ông cười: Bạch Hòa Thượng, cái này nít 8 tuổi cũng thuộc rồi, mà ngài dạy con chi? Thì ngài nói: phải, con nít 8 tuổi cũng thuộc, nhưng ông già 80 tuổi cũng làm chưa xong. Như vậy thì quý Phật tử thấy, chỉ có 4 câu kệ mà dạy chúng ta tu hết sức là kỹ, sống thế nào phải tránh tất cả tội ác, phải không? Cho nên khi mà bước vào đạo đó, bất quy Phật tử giữ năm giới là ngừa tội ác, phải không? Đó là tránh tội ác. Rồi dạy phải làm các điều lành, tức là mình làm các điều thiện nữa, tránh ác làm lành. Thì nếu mà mình chết mình đi đâu? Thì trong lục đạo luân hồi mình đi trên rồi, ta có trên rồi. Rồi kế sau chót là giữ cái ý mình thanh tịnh, trong sạch. Đó là cái gốc của sự tu. Như vậy thì nếu rút gọn thì nó hết sức là đơn giản, nhưng mà đi rộng ra thì nó rất là nhiều. Để vậy nên là chúng ta là Phật tử, học Phật, tu Phật phải nắm cho vững ở trong đạo. Đức Phật Ngài chỉ cho mình mỗi một người tu phải biết rõ cái đường của mình đi. Hiện giờ mình đương đi đường nào? Nếu mà mình đi cái đường để xuống ba cái quả khổ đó thì phải sao? Phải dừng ngay, phải không? Chậm lại, đừng có tiến theo cái đường đó nữa. Đó là nguy hiểm, đó là đưa mình tới khổ đau. Cho nên phải dừng ngay, chứ đợi nhắm mắt rồi nó đẩy mình tới đó thì nó hối hận đâu kịp, phải không? Ngay bây giờ mình phải biết mình đang đi đường đó thì phải dừng. Và thứ hai nữa là đi đường lành, phải chỉ mình đi đường lành. Thì bây giờ mình phải tiến lên đường lành, thì như vậy nhắm mắt mình có cái hướng tốt, bảo đảm không sợ sợ gì hết. Mà thầy thường ví dụ xe cũ hư, mình có tiền để mà mua xe mới đẹp hơn, phải không? Đó. Như vậy thì thân này có ai khỏi chết không? Không ai khỏi chết hết, mà mình cứ lo cho cái sống mà không nghĩ tới cái chết, có khôn không? Ngày cứ lo ngày nay ăn cái này, ngày mai mặc cái kia, mua sắm đủ hết mọi thứ, ăn mặc sang trọng, xe cộ sang trọng, lo cho đã đời, ngã đùng ra chết, cái đó thuộc ai? Bởi vậy cho nên thầy thường nói người ta chịu tích lũy cái mất mà không chịu tích lũy cái còn. Như bây giờ hỏi tiền bạc, nhà cửa, xe cộ, vân vân, nó có bị mất không? Có người họ giòn giỏ, họ tìm cách họ phá, tìm cách họ lấy. Nhưng mà nếu mình tạo nghiệp lành, công đức lành, ai ăn cắp được không? Cái không ăn cắp được mình lại không lo, còn cái ta ăn cắp ta lấy được lại muốn. Các nhà đẹp lớn một trận lụt như ở Việt Nam thì nó cũng tiêu, hoặc một cơn quá hoạn cũng tiêu, phải không? Rồi tất cả xe cộ của cái chắc gì mình giữ được, rồi có cả dần ngó họ lén lấy, chỉ có cái nghiệp lành của mình làm. Và giả sử mỗi ngày quý Phật tử làm được một điều lành, hai điều lành, cái đó tích lũy ai thấy đâu mà lấy, phải không? Thì không ai lấy được thì cái đó của ai? Nó thật là của mình. Cho nên thầy thường ví dụ, thầy nói như có một ông bác sĩ, một ông thợ hồ, ông thợ mộc cùng đi chiếc thuyền qua sông. Khi qua ra tới giữa sông, cái bị sóng ập cái chìm thuyền thì những cái dụng cụ đồ đạc được mang theo nó trôi hết, nhưng mà bản thân có ba ông ráng lội vô tới bờ, leo lên bờ, tay không còn gì hết. Nhưng mà tất cả dụng cụ đem theo, tiền bạc đem theo thì nó mất, nhưng cái nghề bác sĩ, cái nghề thợ mộc, thợ hồ có mất không? Nó nghề tức là nghiệp, phải không? Như vậy thì cái nghiệp là cái không mất, còn cái tất cả cái nhìn chung quanh mình gặp cái duyên không tốt là mất. Vậy mà người ta chịu tạo những cái bên ngoài mà không lo tạo cái nghiệp lành. Như vậy thì muốn làm có tiền nhiều gửi ngân hàng mà không có muốn làm những cái lành để gửi vào cái nghiệp lành đó mình. Cái đó không ai giữ, không ai tính toán hết, mà mình hưởng trọn, phải không? Như vậy mới thấy rằng cái người khôn là cái người nghĩ thấy cái xa, còn người khờ dại thì cứ nhìn cái gần. À, mà cái gần là cái không bảo đảm. Đó là thầy nói một trường hợp là mình không có bị, mình bị người ta lấy người ta phá. Còn cái trường hợp ta không lấy không phá mà cũng vẫn mất. Như ngày nay mình còn khỏe mạnh, tiền bạc của mình, nhà cửa của mình, mai ngã đùng ra chết thì thành của ai? Lúc đó thành của ai? Thì mới còn sống ngày nay cái gì cũng của tôi, nhà tôi, gì cũng tôi hết, ngã ra chết chứ thành của ai? Mất tiền, mình không có gì hết. Ra đi, lúc ra đi đem theo cái gì? Có đem theo vàng ngọc gì được không? Mà chỉ đem theo cái nghiệp, phải không? Như vậy thì tất cả cái mà mình tạo thế gian bao nhiêu chục năm, rốt cuộc rồi cuối cùng mình không đem được cái gì theo. Còn cái nghiệp lành, nghiệp dữ của mình là cái mình mang theo. Vậy mà người đời muốn làm cho được nhiều của, nhiều tiền, nhiều khi tạo nghiệp ác mà cũng cứ làm. Như vậy là họ biết thương mình không? Biết nghĩ lo xa cho mình không? Thì những người như vậy mình đáng thương hay đáng giận? Bởi vì thế gian hay có một cái, ai làm ác á thì mình giận, phải không? Ai làm lành thì mình thương. Nhưng mà người ta làm ác mình giận họ, rồi mình được cái gì? Được cái gì? Thì mình cũng thêm cái quán thù với họ thôi. Còn ai làm lành thì mình thương, thì thương là mình thương thì họ cũng vẫn được cái lành rồi, phải không? Chứ họ đâu có khổ. Như vậy thì chúng ta phải biết cho rõ ràng cái người làm ác là người đáng thương, vì họ sẽ khổ ở ngày mai, phải không? Bây giờ họ được đó, nhưng mà mai kia họ khổ. Còn người làm lành thì mình mừng giùm họ, vì mai kia họ sẽ bớt khổ, họ sẽ sung sướng hơn. Như vậy thì bên đây là thương, bên nọ là mừng. Nhưng mà ở đời người ta có cái ích kỷ, ai làm gì tốt hơn mình cái sao? Cái đó mới là cái dở đó. Thí dụ giờ Phật tử đi chùa, hai ba người cùng tới chùa, thì chùa giả sử như yêu cầu Phật tử ủng hộ đúc tượng Phật cái gì đó, cái mình nghèo, cái có cái chị bạn mình khá, cái chị bạn nói giờ cúng 10.000, cái mình trong túi ít xịt rồi tôi nó cúng có 100 thôi, rồi cái chị kia cũng ít rồi cúng 50 thôi, nhưng mà ra rồi cái nói con nhỏ nó thấp quá, nó thấp quá, tức là không có tùy hỷ với người ta mà lại cho người ta thấp. Chứ lẽ ra nó mình nghèo mình cúng ít, mình thay khá mình cúng nhiều, đó là đáng mừng, người ta phát tâm tốt, phải không? Không, cái tốt người ta mình không chịu vui, là còn cái xấu người ta lại giận. Như vậy thì mình sao? Người ta tốt hơn mình không chịu, người ta xấu hơn mình thì mình ghét. Như vậy mình muốn cái gì? Nếu thật sự trả lời mình thầy đi, mình muốn cái gì? Mà ích kỷ đó lợi cho mình nữa hại mình. Thường thường người ta nói ích kỷ là có ích cho mình, thấy không? Mà thầy dạy nó nói ích kỷ không được, thì chỉ nói một câu cho dễ hiểu nhất là quá ngu xuẩn. thấy không? Quá ngu xuẩn. Như vậy thì quý Phật tử mới thấy rằng chúng ta tu là để chúng ta biết rõ cái gì quý, cái gì nó không quý. Người cái quý là cái không ai rình rập trộm cắp của mình được, thì cái quý đó mới thiệt của mình. Còn những cái quý đem về nhà để mà cứ hồi hộp lo mất hoài thì cái quý đó không bảo đảm, phải không? Đó. Như vậy thì giờ kiểm lại thực tế mình đang kiếm cái quý nào, cái quý đang cấp được hay là cái quý không ai cấp được. Chắc trăm người như một hiểu cái quý mà ta ăn cắp được ra hơn, phải không? Đó, bởi vậy cho nên Phật thương, Phật nói chúng sinh ngu muội, cái đáng quý lại không quý, cái không đáng quý lại là quý. Như thầy nói hai trường hợp, mình giữ thì lo người ta dòm dõ rồi ăn cắp, còn tới mình chết rồi nó cũng mất luôn, phải không? Nó có đi theo mình được đâu. Vậy đó mà mình hết cả đời chỉ lo cái như đó. Còn cái mà trung thành nhất với mình lại lơ là, không có sáng suốt. Đó là cái chỗ mà quý vị thấy chúng ta phải nhớ, nghiệp là cái đáng sợ, nghiệp là cái phải cố gắng gây dựng, chuyển cho nó tốt đẹp, đừng để tạo nghiệp ác, nghiệp xấu, thì đó là chúng ta biết tu. Còn nếu nó thành thân, bây giờ thầy thí dụ như quý sư Tây Tạng, có nhiều người họ cũng luyện được thành thân. Thành thân là quý rồi, nhưng mà khi Trung Quốc kéo quân qua, sao các ngài không dùng thành thân quá thế, đuổi chạy về cho rồi, phải không? Mà rốt cuộc rồi cũng phải chạy đi nước ngoài. Như vậy thì mới thấy rằng cái nghiệp chúng sinh không thể dùng cái thành thông biến hóa mà trị được, mà chỉ là cái nghiệp làm nghiệp giữ nó chuyển thôi. Như vậy thì chúng ta ngày nay tu thì phải ngay cái nghiệp đó mà tu, ngay cái nghiệp đó mà chuyển, chứ còn ham thành thông rồi nó cũng trò chơi thôi. Giả sử là đi trên nước, trên lửa thì cũng không làm gì. Cho nên trong kinh có dẫn câu chuyện này, như có một người tu theo ngoại đạo, ông tu rất đắc lực, ông chứng được ngũ thông. Ngũ thông là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông. Chỉ còn thua Phật có cái lậu tận thông thôi. Như vậy cho nên ông giảng đạo hay lắm, thì trời rất thích, nghe ông giảng đạo thích quá, tới nghe luôn luôn. Một hôm đó trời rất thích, nghe ông giảng xong rồi ra cái ngồi khóc, khóc cho ông ngạc nhiên quá, hỏi tại sao mà ông nghe tôi giảng giờ khóc. Thì rất thích nói rằng, con nghe ngài giảng hay quá, con mến, nhưng mà thưa ngài, cái mạng này sắp hết rồi. Cái ông quản nói, vậy làm sao bây giờ đây? Thì ông Thiên Đế Thích nói, chỉ có đến cầu Phật ngài cứu mới được. Thì ông nói, giờ Phật ở chỗ nào? Là Đế Thích nó đang ở tại cái vườn trúc ở nước Canada. Thì ông liền dùng thần thông ông bay, nhưng mà gần tới là ông nghĩ mình tới Phật mình cầu pháp mà đi tay không có cũng không được, tôi kiếm cái gì đặng tới danh nhà. Cái thấy có hai cái ngô đồng đương trổ bông thiệt đều thật đẹp, cái ông làm phép nhổ hai cái cây ngô đồng, tay cầm cây, tay cầm cây. Khi hai cái ngô đồng ông cầm tới rồi, sẽ lại cái ông dâng xuống Phật bằng một câu: bạch ngài, con xin cúng hai cái ngô đồng này cho Ngài và cầu xin Ngài dạy cho con cái pháp giải thoát, không còn bị chết. Thì Phật nghe vậy rồi cái Phật biết buồn, cái ông buồn được cái rồi cái Phật biết buồn cái nữa, ông buồn cái nữa, cái Phật biết buồn, ông trả lại con có hai tay hai cây, ngài biết buồn thì buông tay này hết một cái, buông tay kia hết một cái, bây giờ cái thứ ba buông cái gì đấy. Phật nói không phải, ta biểu ngươi buông cái ngô đồng, mà cái thứ nhất ta biểu buông ông á, biểu ông buông á, là buông đình cho dính với sáu trần. Đó là buông cái thứ nhất. Cái thứ hai á, ta biểu buông ông á, là ông đình có mắc kẹt ở sáu thức, ở sáu căn. Cái buông thứ ba là biểu ông buông đừng có mắc kẹt sáu thứ, buông ba cái đó thì ông giải thoát, ông hết chết. Ông nghe vậy cái ông tỉnh ngộ, ông tu sau chứng quả la hán, cái bỏ thân này sao không còn bị chết nữa. Thì quý Phật tử thấy như vậy thành thông của ông cứu gì được cho ông, tới khi mạng nó hết rồi thì phải chịu. Như vậy thì hỏi cho chúng ta giờ tu chừng nào có được cái thần thông như vậy, mà có vậy còn tự cứu không nổi. Hiểu cho thấu, nhìn cho tường tận thì chúng ta mới thấy rằng đó không phải là một cái pháp để đưa chúng ta tới chỗ an lành tự tại, mà chỉ là một cái trò chơi thôi. Chứ nó không phải nghĩa thật. Bởi vậy ta nói thần thông diệu dụng đó, tức là cái dụng màu nhiễm chơi thôi, chứ không phải là chân lý. Mà chân lý là cái nghiệp mình tạo, giữ hay là lành, cái đó là cái trung thực, không bao giờ nó bỏ mình. Mình tạo cái gì rồi mình phải trả cái ấy hay là hưởng cái ấy, chứ không ai thế thì mình được. Như vậy cái nào đáng sợ? Nhiều chắc sợ mà lâu nay không biết sợ. Thôi thì không biết sợ, bữa nay thầy nói cho biết để mà sợ, để mà dè dặt, phải không? Dè dặt đó là mình biết tu. Mà nếu biết tu á thì bảo đảm rằng đời sau là bớt khổ. Còn đời này thì giả sử toàn nở trước cứu trả. Nếu mình hiểu được cái nghĩa nghiệp rồi thì cái gì xấu đến với mình nên sao? Nên kêu trời trách đất không? Nếu mình biết rằng cái tốt cái xấu là chính do cái nghiệp làm dữ của mình đời này hoặc đời trước tạo, thấy không? Thì bây giờ giả sử đời này mình không tạo cái điều xấu, nhưng mà cái cũ đó nó còn, nên bây giờ mình phải trả. Thì khi nó đến mình trả, nên cười hay nên khóc? Cười đó là can đảm. Hiểu vậy thì Phật tử rất là can đảm, thấy không? Còn không hiểu vậy thì cứ kêu trời trách đất khóc lắm. Mà kêu trời trách đất khóc là có hết được nghiệp không? Cho nên người Phật tử hiểu đạo rồi, mình sống có một cái sức mạnh can đảm vô cùng. Bởi vì thầy nói thường thường người ta nói rằng mình làm lành làm dữ chỉ trong đời này hưởng, còn cái trước nó không có chắc, không có đáng tin. Nhưng bây giờ thí dụ như giờ có một cái dãy phố, trong dãy phố đó có bốn cái nhà, rồi cái nhà giữa đó họ bán cho người khác tới ở, người mua nhà tới ở làm ăn cần cù, thu nhập đều đều tốt, cuối năm lại phải anh làm ăn khá giả mà năm nay anh nhiều ít. Ông lắc đầu nói tôi làm ăn như vậy nhưng mà năm nay tôi còn thiếu nợ. Ngạc nhiên không? Rồi còn nhà kế đó cũng bán, bán rồi cũng cái người khác mua lại. Ông đó ông làm ăn lơ mơ, vừa làm việc chơi không quan trọng gì hết. Rồi cuối năm là hỏi anh hôm nay làm ăn như vậy mà anh có dư giả không? Nói à, tôi làm ăn như vậy chứ mà tôi còn dư. Thì ngạc nhiên không? Nếu mình chỉ nhìn ở trong hiện tại thì mình bất bình lắm, phải không? Chỉ trong cái năm hiện tại thì mình bất bình. Tại sao người làm chí tử thu nhập đều đặn mà lại thiếu? Tại sao người lơ mơ lại dư? Nhưng mà nếu mình truy nguyên ra thì cái anh làm ăn chí tử còn thiếu là tại vì mua nhà ông vay nợ mua, phải không? Vay nợ mua rồi bây giờ làm ra có tiền trả nợ chưa đủ tức là còn thiếu. Còn anh nợ anh mua nhà nhưng mà anh còn dư tiền nhiều, cho nên trả hết rồi mà anh còn tiền dư, anh xài cuối năm không hết cho anh còn dư. Thì như vậy muốn biết lẽ thật thì phải truy nguyên những năm về trước, phải không? Cũng như vậy chúng ta hiện tại nhiều khi từ nhỏ tới lớn mình thấy mình hiền lành quá, rồi sau tai nạn này tới tai nạn kia tới dồn dập cho mình đâm ra sao nghĩ làm hiền lành không có kết quả gì hết, phải không? Nó là đâm ra trách trời trách đất. Thì như vậy đó là mình chỉ biết có cái đời này mà mình không có ngó lui lại những cái đời về trước của mình, vì mình còn si mê nên mình không thấy được những cái quá khứ của mình. Nhưng mà hiểu được lý Phật dạy, cái nghiệp không phải chỉ một đời mà của quá khứ, nó tu như Đức Phật mà cuối cùng còn phải trả, phải không? Tu như Ngài một Kiều Liên mà cũng phải trả. Thì cái gì trả là hết, còn nếu không trả thì sao? Thì còn như vậy thì mình bây giờ giả sử không có đạo đức bao nhiêu, mình biết hiền lành chút ít, lâu lâu gặp tai nạn gì đến dồn dập, thì lúc đó nên sao xử sự sao cho đúng đạo lý, khi trời trách đất hay là sao? Thì cái bậm môi mà chịu đựng đó lại hết. Còn nếu giỏi nó can đảm nó thì cười trừ. Bởi vì mình biết là mình đã làm trước bây giờ quên. Còn nếu mình chưa biết thì mình bậm môi, mình ráng mình trả. Nhớ thì phải trả, chứ đừng có quán trách ai. Mà trả được là nhẹ, chứ còn cứ nghĩ kẻ này ác, người kia xấu rồi mình nguyền rủa họ, thì nghiệp lại thêm nghiệp. Đó.
Nhớ vậy thì quý Phật tử hiểu tu chưa? Ứng dụng được không? Can đảm chưa? Được như vậy đó là tốt rồi. Như vậy thì hôm nay thầy không muốn nói nhiều. Nói bấy nhiêu đó để quý Phật tử khéo biết để mà tu. Mà tu như vậy mới thật là tu.
Chứ còn tu mà mong chuyện trên trời trên mây đó, nó chưa phải là tu thiệt. Phải không? Thôi bây giờ bằng lòng về chưa? Thôi về để thầy thăm chủ nhà ở đây chút nha. Phòng với Phật tử rồi đó.